Kính thưa cộng đoàn, hôm nay lễ Chúa Chan Chiên Lành, tôi muốn đọc cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên một trích đoạn của Niên Giám Tòa Thánh năm 2011. Trong năm 2011, con số các linh mục nhìn chung là tăng nhẹ. Trong khi đấy, tại châu Âu thì các linh mục giảm 0,82%, còn các linh mục dòng thì giảm 0,99%. Số chủng sinh thì tăng 0,8%. Đang khi đấy, ở châu Âu thì giảm 1,64%. Con số này cho chúng ta thấy một điều đáng chú ý nữa, đó là số lượng các nữ tu giảm sút đáng kể. Tại châu Á và châu Phi, số ơn gọi nữ tu tiếp tục tăng. Đang khi đấy thì nhìn chung trên toàn thế giới thì giảm tới 9%, từ con số 801.185 người xuống chỉ còn 792.371 người. Đó là một con số nhỏ nhỏ để chúng ta thấy tình hình chung ơn gọi tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới trong năm trước đây. Sáng nay khi tôi dâng lễ cho các cháu thiếu nhi ở một nhà thờ hàng xóm, cầm micro xuống hỏi phỏng vấn tới năm em được gọi là sáng giá, thông thái, thuộc kinh thánh, ngoan hiền trong giáo xứ. Mai mốt các con lớn lên muốn làm gì? Ba em trả lời muốn làm bác sĩ, một em làm kỹ sư, một em khác làm luật sư. Không em nào muốn làm tu sĩ hay linh mục hết. Để cho chúng ta thấy rằng hình như mỗi năm đến hẹn, mỗi ngày đến hẹn chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho ơn gọi. Cái ơn gọi đó hình như nó bay vút lên thinh không, rồi nó đi tuốt tuồn tuột, không đậu lại nữa. Và hình như ngày hôm nay cái tiếng gọi làm tu sĩ linh mục đang là một cái tiếng gọi nó xa xỉ, nó dành cho cái người bên cạnh đó, không phải cho tôi. Hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, làm tu sĩ, để chúng ta thấy số lượng, con số những người theo chân Chúa Giêsu giảm rất nhiều. Thế nhưng mà ngày hôm nay, trang tin mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói chính Chúa Giêsu là cửa đàn chiên. Đối với văn hóa Do Thái thì cái nghề chăn chiên là nghề dành cho những người nghèo. Và cái đàn chiên, cái ràn chiên đấy, cái đàn chiên không đông, khoảng chừng 20, nhiều lắm là 30 con. Họ đi chăn từ sáng đến chiều và họ ở tại đồng. Rồi chiều đến thì những người chăn chiên gom lại với nhau tại một có thể là hốc núi nào đấy, một hang núi. Và như thế chỉ có một cửa ra hoặc một cửa vào mà thôi. Những con chiên lẫn lộn với nhau, để sáng thức dậy họ bước qua cái cửa đấy, nghe tiếng của người chăn chiên và đi ra. Vì vậy cánh cửa là nơi để giữ bình an, là nơi để cho người chăn chiên ngủ cho yên bình. Những con chiên nó thoát được sói dữ. Chúa Giêsu nhận mình là cửa của ràn chiên, giữ cho những con chiên của người được bình an. Bình thường thì lễ cầu nguyện cho ơn gọi ngày hôm nay thì mình vẫn tưởng rằng sẽ đọc cái bài đọc Chúa là mục tử, Chúa ta là mục tử nhân lành. Hôm nay thì không phải như vậy. Hôm nay thì chúng ta đọc đoạn trước đấy, Chúa là mục tử nhân lành thì sẽ nối theo sau. Thế nhưng mà Chúa Giêsu ngày hôm nay tiếp thị về chính bản thân mình, không như chúng ta vẫn nghe trên quảng cáo. Trên quảng cáo thì cái gì cũng là số một, cái gì cũng sản phẩm của tôi là number one. Còn Chúa Giêsu thì không. Ngài nói Ngài chính là cửa, nhưng mà cửa Giêsu luôn luôn là cửa hẹp. Ai bước vào cái cửa đấy luôn luôn phải co mình lại, luôn luôn phải chặt đi những thứ gì ta gọi là bất kính, bất xứng, không hợp với cánh cửa Giêsu. Và Chúa Giêsu càng đúng hơn khi Ngài nói tôi là cửa bảo vệ đàn chiên. Thời các tông đồ còn sống với Ngài, luôn luôn Chúa Giêsu che chở, luôn luôn Chúa Giêsu bênh đỡ cho các mục, cho các con chiên của mình là các đồ đệ. Và khi nói Chúa Giêsu là cửa đàn chiên, mình phải nhìn đến cuộc thương khó. Nơi đấy Chúa Giêsu đã từng vì con chiên của mình đã mở ra những giọt nước, giọt máu cuối cùng, làm biết bao nhiêu ân phúc cho tất cả những con chiên đã hưởng nhờ. Chính cánh cửa Giêsu mở ra để nói như lời thánh vịnh mà chúng ta hát đầu lễ: Chúa là mục tử dẫn tôi đến đàn chiên, dẫn tôi đến những cánh đồng. Cánh đồng đấy có những ngọn cỏ non, cánh đồng đấy có những nguồn nước ngọt để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay dâng lễ cầu nguyện cho các ơn gọi. Đầu tiên hết, theo nghĩa đen, chúng ta vẫn nói với nhau cầu nguyện. Có nhiều bạn trẻ can đảm bước theo tiếng gọi của chủ chăn Giêsu, bước vào đàn chiên có cánh cửa Giêsu bảo vệ. Điều đó rất tốt. Nhưng tôi chuộng nghĩ tốt hơn hết là chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta nữa. Bởi vì qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được chung chia cùng với Chúa Giêsu trong chức năng làm mục tử của mình. Bằng chứng rõ ràng chúng ta thấy trong gia đình của mình đó, mỗi đứa con càng ngày càng dễ hư đi. Quay mắt một cái là nó đã hỏng, ngoảnh mặt đi một chút là nó đã hư. Chúng ta là những người cha, người mẹ cùng với Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta phải là những người chủ chăn đích thực. Mình phải cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trước nhất. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị chủ chăn của chúng ta là các giám mục, các linh mục. Hỏi thật các bạn, một tuần lễ chúng ta đọc cho cha xứ của mình, hay cho các vị giám mục của mình, hay Đức Thánh Cha của mình được mấy hạt kinh? Và thường thì tôi hay nói đùa đó, có những người đi xin lễ là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Và tôi nói mồ côi đấy là chính các linh mục, là chính cha xứ đây, và thậm chí các giám mục nữa. Người xây cái nhà thờ này là cha Giuse Phạm Hưng Thịnh. Ngài mới đổi tu viện cách đây hơn một năm thôi, vậy mà bây giờ còn mấy ai nhắc đến Ngài. Còn đang sống sờ sờ như vậy đó mà mấy ai còn gọi tên cha Giuse. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ đến để cầu nguyện cho các vị chủ chăn của mình vẫn hàng ngày phải đối phó với biết bao nhiêu vấn nạn. Vấn nạn của xã hội, vấn nạn của tất cả những cái, thậm chí là của những con chiên ghẻ đặt ra cho các ngài. Những con chiên luôn luôn làm hòn đá vấp để cho các ngài bị hụt chân. Kính thưa cộng đoàn, có nhà tâm lý nói như thế này: chỉ những ai lên thật cao và chỉ những ai xuống thật sâu, người đấy mới có thể nói rằng tôi là người chăn dắt, tôi là người lãnh đạo. Nếu như câu nói này được nói ra bởi những nhà thông thái thì tôi thiết tưởng Chúa Giêsu là người đúng nhất. Bởi vì Chúa Giêsu đã từng lên thật cao trong chức năng của mình, đó là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã từng xuống thật sâu trong cái thân phận làm người, khi bị đòn, bị đánh, bị chết vì mỗi người chúng ta. Thế thì Chúa Giêsu là người đã lên cao như vậy và đã xuống thấp. Lên cao để nhìn xuống và xuống thấp để nhìn lên, thấy được mọi góc cạnh của cuộc sống. Thì Chúa Giêsu mới là người xứng đáng để nói: tôi là mục tử và tôi là cửa. Những kẻ đến trước tôi, những người huênh hoang nói rằng chỉ có một chân lý, chỉ có một ánh sáng, những kẻ đấy là những người lừa đảo như chính trang tin mừng Gioan nói hôm nay: những kẻ đến trước tôi là trộm cướp, những kẻ nói ngược với tôi là trộm cướp. Xin cho mỗi người chúng ta vẫn ký thác ơn gọi của mình, vẫn ký kết cái chức năng mục tử của mình, để cùng với Chúa Giêsu chúng ta chăn dắt chính đoàn chiên của mình trước nhất, để rồi đoàn chiên của mình nhập với ràn chiên của giáo hội. Xin Chúa Giêsu với chức năng của mình, với cây gậy mục tử của mình, dẫn ràn chiên là cả giáo hội chúng ta tiến trên đồng cỏ bình an, uống những giọt nước trong lành. Cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.